Và giáo sư Kim Định có nói thế này: cái vấn đề thờ cúng tổ tiên không phải là chúng ta thờ hay là lễ nghi này lễ nghi kia, mà là chúng ta tìm về với cái thờ kính cái hồn thiêng của tổ tiên của mình vẫn còn sống, hồn thiêng bất tử đó. Và cái hồn thiêng đó được diễn tả từ cái gốc này, từ cái tổ tiên của cha mẹ của mình, ông bà của mình, rồi tổ này, rồi tổ đến tận cùng là ngài gọi là cái văn tổ. Tôi chẳng hiểu cái tiếng đó ông Đồ Nho có cách nghĩa là cái văn tổ là cái gì không, nhưng mà ngài nói rằng tổ trong trên hết mọi thứ tổ. Và chúng ta có thể coi đó là đấng thượng đế hay là thiên chúa thì cũng vậy. Chính cái lời của cha của triết gia Kim Định viết trong Hồn Nước với Lễ Gia Tiên trang 30, ngài viết thế này: triết lý ngũ hành, hệ tại mỗi hành phải móc nối được với trung cung, hành thổ mới có đủ linh ứng, thủy, hỏa, mộc, kim đều phải đi qua hành thổ mới trở thành linh nghiệm. Áp dụng vào việc thờ cúng tổ tiên là phải từ tiên tổ mình đi đến bản tính đồng nhiên của con người, gọi là văn tổ. Rồi từ đó tỏa ra khắp mọi người, tương tự như bên ngũ hành, không được dừng lại ở một hành nào chung quanh mà phải lấy hành thổ, trung cung làm nền móng. Trong việc thờ cúng tổ tiên cũng thế, không được chỉ biết có cha, ông, tằng tổ mình, nhưng phải vươn tới tổ trên hết các tổ, cực tinh rồng gọi là văn tổ rất linh thiêng, nên có tính cách phổ biến như trời cùng đất. Kim Định, Hồn Đức với Lễ Gia Tiên, năm cung xuất bản trang 30. Và theo cái nhìn của tôi cũng vậy, tôi cũng cảm thấy rằng thờ cúng tổ tiên, chúng ta không phải chúng ta thờ một cái gì đã quá khứ, mà chúng ta đang thấy cái hồn linh thiêng, tức là cái hồn của mình vẫn, bố mẹ mình vẫn còn sống, ông bà mình vẫn còn sống, truyền cho đời của mình và mình tiếp tục để truyền cho con cháu của mình. Vậy thì cái nét khác biệt căn bản nơi đạo kính tổ tiên của người Việt nó ở cái nét gì? Ông Joseph Campbell là một nhà huyền thoại học và bậc nổi tiếng nhất. Chắc là cho chuyên viên có thể biết được, khẳng định cái lời đó là ông ta so sánh cái căn bản của đạo là nối lại vào một cái gì, giống như tiếng yoga hay là yoga vậy, là một cái ách của con cầy, của cái nối cái vai con trâu vào cái cầy để tạo ra một cái sức mạnh mới. Cái nối đó chúng ta gọi là đạo. Joseph Campbell có thể so sánh đơn giản hơn, ông bảo rằng những cái căn bản nhất của tất cả các mọi thứ đạo đều ở nơi một đứa bé đang là trên tay, vòng tay của người mẹ. Đứa bé nó nhìn mẹ nó và mẹ nó đang nhìn nó. Tất cả mọi tôn giáo đều phát khởi từ đó. Có nghĩa là gì? Thưa, đều là phát khởi bằng một cái gì rất là cụ thể, tức là từ thể lý trước. Bởi vì từ thể lý bắt đầu tới linh thiêng. Và sau này một nhà gọi là anthropologist, tức là nhân chủng học, tên là Döbler, chúng ta gọi là tiếng Pháp gọi là participation mystic, tức là tham dự vào huyền nhiệm. Cho nên cái việc đưa con nhìn mẹ nó không chỉ về thể lý mà thôi. Cho nên bắt đầu từ thể lý, bước qua luân lý và sau đó bước qua tâm linh. Bởi vì nếu chỉ dừng chân ở thể lý không thì chúng ta biết một con vật nó cũng có hiếu với má lắm chứ, phải không? Bởi vì không có con chó nào, con mèo nào nó không có thương má nó hết. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ rằng tôi thương má tôi yêu ông bà nội tôi chỉ vì ông bà tôi dưỡng dục, sinh thành và dưỡng dục, thì cái đó đúng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn vậy không thì chúng ta cũng không hơn con vật. Và một cái cành cây nó cũng phải có hiếu với thân của nó, tức là cây có cội, phải không? Và con sông nó cũng phải có hiếu với gì? Với nguồn của nó là như vậy, nếu xét phân biệt thể lý. Và nếu tiến thêm bước nữa là cái sự thờ kính tổ tiên nó bước sang đến gọi là luân lý, có nghĩa là gì? Tôi yêu dòng dõi của tôi yêu bố mẹ của tôi chỉ vì tôi phải bảo vệ cái danh dự, tôi bảo vệ cái giống nòi của tôi, bảo vệ cái gia tộc của tôi, bảo vệ cái bộ lạc của tôi, và rộng hơn nữa bảo vệ cái gì? Cái dân tộc của tôi. Thì điều đó hay, đúng, nhưng mà rất có thể điều đó sẽ làm cho trở thành một cái đức quốc xã. Vậy thì cái nét đặc biệt, khác biệt căn bản của đạo thờ cúng tổ tiên Việt Nam là gì? Thưa là phải bước qua được đến tâm linh, giống như giáo sư Kim Định vừa mới nói hôm nãy, tôi trưng lời của ngài, là việc thờ cúng tổ tiên là thờ chính cái hồn thiêng bất tử. Và điều này được chứng minh thêm, nếu chúng ta chỉ dừng ở chỗ đó không cũng chưa đủ, là hồn thiêng bất tử vươn tới cái cội tột cùng của mình là chính gì? Chính Thiên Chúa, là tổ trên các tổ. Và điều này, chữ Thiên Chúa đó là chỉ bắt đầu, chỉ có khi đầu thế kỷ thứ 10 1977 bởi nhà Khang Hy ở bên Tàu, trước đó là Thượng Đế. Nhưng mà tôi có làm chứng một điều này, và đó là cái điều mà chúng ta hãnh diện cái văn hóa Việt Nam ở chỗ đó. Chúng ta có cái tiếng, cái thờ kính, cái hồn thiêng của dân tộc chúng ta có trước khi Đạo Công giáo vào Việt Nam và trước các tôn giáo khác vào Việt Nam nữa. Ở chỗ có thể dẫn chứng qua một nhà và viết văn hóa khá nổi tiếng Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Thục, mới qua đời kỳ vừa qua. Ông ta cũng làm chứng chuyện đó trong cái cuốn Tư tưởng Việt Nam, cuốn 1, trang 416-417. Ông ta có dẫn lại cái lời của một giáo sĩ Công giáo khá nổi tiếng là Cartier, chuyên môn nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Thì đều chứng minh một điều này. Và chính giáo sĩ Đắc Lộ là người đến Việt Nam năm 1623 gì đó. Và trong cuốn sách gọi là Lịch sử Tôn giáo Việt Nam, ngài có khẳng định rõ ràng thế này. Và có thể nói rằng cái danh xưng Đức Chúa Trời đó lần đầu tiên được dùng bởi cha Đắc Lộ, trang ngài dùng cái viện đó là trang 83, nếu ai có thể theo dõi vấn đề là trang 83, ngài nói thế này là: tôi đến Việt Nam thì tôi thấy người Việt Nam đã có cái tâm tình thờ kính cái đấng ở trên cao gọi là ông trời. Và tôi tìm hết tất cả các ngôn ngữ thì không có tiếng nào hợp, và tôi quyết định kể từ ngày hôm nay tôi gọi cái đấng đó gọi là Đức Chúa Trời. Nguyên văn trang 83. Và tôi thấy rằng như vậy thì đồng thời với lại bên Tàu là gọi là Thiên Chúa, bên Việt Nam chúng ta đã có cái ông trời trước Thiên Chúa rồi, và ngài giáo sĩ Đắc Lộ chỉ có khẳng định cái chuyện đó mà thôi. Cho nên chúng ta có thể nói chúng ta hãnh diện rằng chúng ta đã có cái việc thờ cúng hồn thiêng của bố mẹ mình, ông bà mình, và hồn thiêng đó bắt cầu tới tới gì, tới gọi là Đức Chúa Trời. Và riêng cá nhân tôi thấy mặc dù Đức Chúa Trời và Thiên Chúa thì cũng là gì, là một nghĩa, nhưng mà đối với tôi đó, cái Đức Chúa Trời nó hay, nó gần với tâm thức Việt Nam hơn là cái chữ Thiên Chúa. Không biết quý vị có cảm thấy vậy không? Thiên Chúa là đúng là Tàu, mặc dù Thiên Chúa cũng là Đức Chúa Trời, nhưng mà riêng tôi thấy rằng tại vì tất cả tổ tiên của mình vẫn bao giờ cũng gọi là ông trời rồi. Và chính cha giáo sĩ Đắc Lộ đã nói rằng tôi quyết định từ nay gọi là Đức Chúa Trời. Thì tôi vẫn thấy là vì thấy tôi viết bài tôi chuyên môn nói rằng Đức Chúa Trời, tôi không ít khi gọi là Thiên Chúa lắm, mặc dù hai cái cùng một nghĩa. Vâng, thì và cái niềm tin đó được chứng minh qua ca dao quá nhiều rồi nhé, qua những cái tôi gọi là chuyện thiêng Việt Nam như chuyện ăn tiêm, rồi bị đầy ải trong ngoài đảo nhé, vẫn gọi là trời sinh trời dưỡng, ông đâu có ngán gì đâu. Rồi qua chuyện của Tiết Liệu, thấy không, thần linh soi sáng cho Tiết Liệu để bác cầu từ cái vuông đến gì, đến cõi tròn. Và hai chuyện này đều dùng, mà thích thế là chuyện của dưa hấu, chuyện thứ hai là chuyện gì, bánh dày bánh chưng, và kết câu chuyện đều dùng hai cái đó để gì, dâng cúng tổ tiên. Đấy là hai câu chuyện rất là hay. Và ca dao Việt Nam thì quá nhiều, tôi không cần trưng lại nữa, lại trời mưa xuống rồi các thứ trời nó nói nhiều lắm. Và ngay cả khi đế đả động đến Phật giáo cũng đều nói câu này là lâm râm khấn với gì, Phật trời, chứ không bao giờ Phật không, là bao giờ cũng Phật trời hết. Mặc dù sau này ảnh hưởng nha với đạo Phật rất là nhiều, nhưng mà vẫn luôn luôn tâm tình của người mình là ông trời. Ông trời là trên hết mọi thứ, ông trời quan sát, ông trời bao bọc, ông trời trời sinh trời dưỡng. Và chuyện ăn tiêm, chuyện Tiết Liệu là rõ nhất chuyện đó. Khi tôi nói tới tất cả những thứ chuyện thiêng của mình, ca dao tục ngữ của mình, thì chúng ta cũng phải có một cái nhìn mới hơn là về tâm lý ngày nay, cũng đều chứng minh chuyện đó. Có một lần tôi nói chuyện với nhà thơ Du Tử Lê, và cái lời tôi nói rất là đơn sơ, tôi rất là bộc phát, tôi nói vậy thôi, mà tôi không ngờ ông ta lại đẩy câu đó nhất. Ông ta vẫn nghĩ rằng có lẽ tôi nghĩ vậy thôi, chứ tôi không biết ông ta nói như vậy, là người không Công giáo có thể cho rằng người Công giáo không có kính cha mẹ tổ tiên của mình, hoặc là cái đạo Tây nó không có thích cái chuyện đó. Cho nên khi nói một câu mà mình thích tổ tiên của mình, dòng dõi của mình, họ lạ lắm, mà họ bị hít liền, bị đánh động liền. Hôm đó tôi nói thế này, tôi bảo chứ mình không thể yêu Thiên Chúa nếu không yêu cha mẹ, yêu dòng tộc của mình, yêu dân tộc của mình. Có vậy thôi mà ông ta dùng cái câu đó để ông ta nói đi nói lại hoài trong cái văn thơ của ông ta. Và tôi coi nói điều này là khi tôi đi dự một cái khóa về tu đức, viết nhật ký cô đọng trong vòng mấy ngày trời, viết tất cả lại cuộc đời của mình, tất cả những cái bước mình đi. Nó gọi là nhất là nhìn lại cái 10 cái bước, tức là nó gọi là stepping stones, tức là cái 10 bước đá trong đời của mình. Thì những bước đứa bao giờ họ cũng bắt mình đối diện với những cái vết đá của chính cha mẹ của mình. Những cái mình sinh ra dòng tộc mình làm sao, cha mẹ mình làm sao, dù có nghèo nàn, dù có khốn nạn tới cỡ nào, mình vẫn phải đối diện với những vết thương đó và mình healing. Và khi mình nhìn lại cuộc đời như vậy thì tất cả đều trở thành toàn vẹn và mình có thể đi tới được những hòn đá mà những người thợ xây loại bỏ, mà chính mình loại bỏ chứ không phải là ai loại bỏ hết, trở thành hòn đá góc tường, là chính những hòn đá đời của mình, nhưng phải ai khác đâu, có thể là cha mình, có thể là mẹ mình, có thể là ông mình, có thể là nội tổ của mình. Cho nên chính vì thế, hôm nay trong những khóa về healing người ta nói rõ lắm, có thể đời tổ mình hay là đời cha, đời mẹ mình có những chuyện phá thai mà nó ảnh hưởng tới ngày hôm nay đến con cái cháu, thì mình cũng phải tìm cách để mà healing lại những vết thương đó. Tôi nhắc lại cái chuyện mà Progov là một chương trình khá đặc biệt mà nhà tâm lý nổi tiếng ngày hôm nay để khai sáng về vấn đề gọi là, tôi không nói với ông ta khai sáng về thờ cúng tổ tiên đâu, mà ông ta có nói rằng chúng ta không thể phát triển, không thể mà tiến lên nếu không bắt đầu trở lại với lại dòng tổ của mình, gia đình của mình, với lại dân tộc của mình nữa, kể cả những vết chúng ta lúc mà vinh quang nhất của dân tộc mình, cũng như lúc chúng ta cảm thấy bi đát nhất, khốn nạn nhất của dân tộc của mình. Vậy thì xin đến điểm thứ tư là căn bản của đạo thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam đối với riêng tôi, cũng như chúng ta đã được trình bày, là bắt đầu từ đạo trời. Không có đạo trời, đạo thờ cúng tổ tiên nó trở thành nhảm nhí, không nghĩ lý gì hết. Điểm thứ nhất là khi có dịp đọc Nguyễn Du, riêng cá nhân tôi khi đọc Nguyễn Du thì tôi thấy rằng có thể vì cô Kiều có hồng nhan gì, bạc mệnh có sắc cho nên phải có tài, tài cho nên phải có tài. Mà tôi biết chắc chắn nhiều người không có tài mà cũng cứ vẫn có tài như thường. Nhiều người cũng chẳng có sắc bao nhiêu mà cũng cứ khốn nạn như thường. Thì câu chuyện không phải vì định mệnh gì hay là không phải vì nghiệp chướng nào cả. Riêng cá nhân tôi thấy như vậy. Như cái câu chuyện nãy ai hỏi về ông Job, ông hỏi ấy, có phải vì cái này cái kia không? Thì tôi thấy sở dĩ cái đầu đề của đoạn trường mà có tiếng là cái gì đây? Tân Thanh, là ông ta, tôi cá nhân tôi thấy như vậy, là ông ta vẫn diễn tới cái tiếng vui trong chuyện buồn. Là người Việt Nam ta làm sao, trong dù thời Nguyễn Du hay trước đó, hay là đời 100 năm cách đây, đời tổ tiên của tôi, hay đời bố mẹ tôi, hay đời tôi cũng vậy, hay đời sáu tôi cũng vậy, thời nào cũng bằng cái chuyện, cũng bằng cái khốn nạn. Và làm sao để có thể sống một cách an nhiên được, thì tôi có cảm tưởng rằng cái sứ điệp của Nguyễn Du là sứ điệp này, là phảng phất lại cái ca dao Việt Nam, dù ai nói ngược, nói xuôi, ta đây cứ vững đạo trời khăng khăng. Và cái điểm đó tôi rất vui. Cái phim rất là đặc biệt là phim ba mùa, Three Seasons, tôi cũng hơi chót dại xem hai lần, và cuối cùng tôi không dại tí nào hết, xem hai lần. Phim ba mùa chỉ có nhắc lại cái điểm chính của cái phim đó là cái câu bốn câu ca dao: đố ai biết lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng, đố ai quét sạch lá rừng để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Diễn tả tuyệt vời cái đạo sống Việt Nam, diễn tả tuyệt vời tất cả cái tâm hồn của bố mẹ tôi, của tổ tiên của tôi, dù bị dày vò, bị đầy ải tới cùng độ, vẫn cứ lầm lũi tiến lên, không bao giờ đầu hàng. Mà đặc biệt những nhà văn hóa của thế giới, kể cả những bác sĩ, khi nhìn vào người Việt Nam, tại sao bằng ấy khổ nạn, vượt biên, đau khổ, hiếp dâm trên biển cả, vứt xác xuống biển, nếu mà gọi là điên thì điên, chúng ta điên hết rồi đấy. Nhưng mà người Việt Nam vẫn không điên, vì trong máu người Việt Nam có cái chất gì mà người cha Dominici trong cuốn Việt Nam quê hương tôi, ngài cũng phân tích cái chuyện đó, là người Việt Nam có cái máu này đây này, là cái máu lì lắm, cái máu gọi là dù ai nói sực, nói chui, ta đây vẫn cứ đạo trời khăng khăng là như vậy. Là đố ai biết lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng, đố ai quét sạch lá rừng, lá rừng sao quét sạch được, mà có giải quyết, thằng xin lỗi hàng trăm cái ông tiến sĩ, ông thông thái nhỏ, không có quét sạch lá rừng được đâu, mà có quét sạch xong thì sao, nó lại rộng như thường. Để ta khuyên gió, gió rừng nồng cây, tuyệt vời. Vâng, thì cái máu người Việt Nam ở chỗ đó. Và xin đến cái phần kết luận là chúng ta biết cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình đi tìm. Như hôm nãy chúng ta nói, chiều chiều ra đứng ngõ sâu, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Quê mẹ đây dĩ nhiên chúng ta cũng có thể nói là quê mẹ của mình, người sinh thành ra mình. Nhưng mà cái nhìn của tôi, trong văn hóa Việt Nam, quê mẹ đó là một quê hương hằng thể, quê hương vĩnh cửu mà chúng ta đang nhìn về mỗi buổi chiều. Cũng như giống Thánh Augustino vẫn nói, tâm hồn tôi khắc khoải mãi cho đến khi tôi gặp được Chúa, mà bến đậu an bình nó ở chỗ đó.
Đố ai sang phần đặt câu hỏi. Một người hỏi rằng, việc cúng ông bà tổ tiên bằng những bát cơm, trái cây theo Phật giáo hay việc cắm hoa trong các nhà thờ Công giáo mang ý nghĩa gì? Nhân câu hỏi này, cha Phan Đình Cho đã giải thích thêm về những liên hệ người chết và người sống như sau.
Tại sao khi chúng ta đi thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cố gắng hát những bài rất hay? Tại sao khi chúng ta tập đàn, tập hát là chúng ta nói hát dở quá, phải hát lại, hát cho hay mới được? Tại vì sao vậy? Vì chúng ta tin rằng Chúa hưởng, Chúa thưởng thức cái nhạc. Tôi hát thì Chúa đâu có hay, mà anh An kìa hát thì Chúa thật vỗ tay vô cùng. Cho nên đừng có nghĩ rằng là Chúa không thưởng. Tại sao trong phụng vụ mình làm nó uy hoàng, nó đẹp đẽ, tại sao làm bàn thờ nó đẹp như thế, tại sao xây nhà thờ 4 triệu bạc như nhà thờ của Cha Long, tại sao ông xây cái chòi rồi ra đó mà thờ phượng? Là vì mình biết rằng làm việc đó không phải là chỉ cho mình, mà Chúa thực sự hưởng, mà nói như vậy, appreciate, nên dùng cho tiếng Anh trước, appreciate cái điều đó. Điểm thứ hai, chúng ta đừng tưởng rằng khi ông bà, cha mẹ hay là chúng ta chết, chúng ta đã linh hồn rời ra khỏi xác, và cái xác đã mất đi rồi, không còn liên lạc với thế giới nữa. Một trong những nhà thần học gia Karl Rahner đưa ra một cái hypothesis, một cái suggestion mà tôi có ghi trong cuốn sách của tôi, là nếu mà chúng ta mà bỏ cái quan niệm của Platon về cái sự con người là hai linh hồn và xác hợp lại, nếu chúng ta bỏ cái quan niệm đó, tôi đề nghị là phải bỏ, thì cái linh hồn đó, cái hồn con người như tôi nói hôm qua đó, không thể nào gọi là hồn nữa nếu nó không còn có một cái sự gì đó dính líu với xác. Cho nên Thánh Thomas mới nói rằng trong cái sự khi mà linh hồn rồi ra khỏi xác đó, ông ta còn suy tư theo kiểu Platon và kiểu của Aristotle và Platon. Thì ông nói rằng cái linh hồn nó sống trong một cái trạng thái khó chịu lắm, unnatural. Khó chịu không phải là bản tính của nó. Cho nên linh hồn sống trong cái cõi đó ước ao, ước muốn có cái khuynh hướng hợp lại với cái xác của mình. Và vì thế mà Thánh Thomas mới nói thế này, là cái đức tin về cái sự gọi là sống lại đó là một điều rất là dễ hiểu. Không phải chỉ là một cái tín điều của Kitô hữu thôi, nhưng mà cái ước vọng, cái khao khát và cái hy vọng, dùng danh từ của anh Đoàn đó, là một cái hy vọng của con người. Bởi vì khi hồn mà nó ra khỏi xác rồi, nó không phải là hồn nữa, nó vơi vơi, nó khó chịu, nó khó vui lắm. Cho nên đó, ông Carano nói thế này, khi cái xác mình chết rồi á, cái xác mình đi đâu? Cái xác mình nó hòa hợp, nó hòa với vũ trụ. Xương thôi, tóc thôi, chẳng còn có bao nhiêu mà nói như vậy thôi. Da tôi nó trở nên bụi đất. Nó trở nên như ngày mai tôi sẽ nói. Cái thân xác của tôi là gì? Cấu tạo bởi ai? Các nhà cosmologists, các nhà thiên văn học hiện đại, chứ không phải là những nhà là scientist, nghĩa là khoa học đó. Họ nói rằng cái xác của tôi đây nè là do bởi, họ dùng cái chữ bằng tiếng Anh cho anh Jim Rick, tôi dịch ra, the ashes of the dead stars, là cái tro bụi của các ngôi sao đã tắt, đã chết. Mà thực sự họ là cosmologist, họ nói theo cái thuyết Big Bang Theory, cái Big Bang. Thì từ cái Big Bang, từ 1 triệu, mà lấy 1 triệu đó, nó bung ra như thế đó. Và tất cả cái sự sống đều phát bởi đó. Và từ cái ngôi sao đó, bây giờ đến tôi đây nè, tới tôi, thân xác tôi. Và cái thân xác tôi khi chết, nó là gì? Nó trở lại với cái vũ trụ. Và những linh hồn như thế đó, linh hồn của tôi đó, nó luôn luôn giữ một cái ontological link, có một cái sự nối tiếp ontological, hữu thể với cái vũ trụ. Vì vậy mà khi mà tôi đưa đồ ăn lên cho ông bà tôi đó, tôi chọn cái trái táo đẹp nhất, chứ mua cái đồ thứ bắn xe mà đem chân cho ông bà thì chán lắm. Có phải vậy không? Ông bà, ông về nhà đi, ông thấy rằng trái chuối nào đẹp nhất, tốt nhất, trái cam nào, đồ ăn nào nấu ngon nhất dâng lên cho ông bà. Bởi vì mình nói làm sao? Họ không phải là chỉ có hồn, họ luôn luôn vẫn giữ cái link, cái liên lạc với cái vũ trụ này. Và vì thế tôi trả lời cho ông, họ có thể thức, ông vô diện chữ gì? Thức thực được. Cũng như Thiên Chúa thức thực được cái bài nhạc của tôi. Vì vậy tôi mới làm cái bài nhạc rất hay. Chúa thức thực được như vậy tôi mới xây nhà thờ nó, nhà thờ nó nguy nga tráng lệ, nhà thờ Thánh Phaolô Vero bên Roma. Phải làm đẹp như vậy tốn bao nhiêu tiền? Thực ra không tốn tiền, bắt dân nô lệ làm không? Làm xong không hết đủ tiền đi bán ân xá. Vì vậy mà có cái cuộc Reformation, xin lỗi ông mục sư Thiên Lành. Vì vậy vì ông Thánh ông Lutero, mà ngày hôm nay tôi gọi là ông Thánh Lutero đó. Ông phản lại là vì có nhiều ông cha đa minh đi bán ân xá để lấy tiền đó để làm gì? Gửi về Roma để cho xong cái đền thờ ông Thánh Phaolô. Mình làm như vậy là để Chúa thực thực. Chứ đừng có nói là Chúa không hưởng. Chúa hưởng. Vì vậy mà chúng ta đi nhà thờ chúng ta hát mới hay. Chứ còn nếu không hưởng thì thôi dạy gì mà mất cả 3 tiếng đồng hồ tập thế. Anh thấy vậy không? Mà cả cái văn hóa của giáo hội, những cái bài Cantus Gregorianus, những cái anh người già, người lớn tuổi, xin lỗi, người lớn tuổi cao niên ở đây đó, nhớ khi đi lễ đời xưa, mình ngồi mình nghe cái những bài gì? Bài hát gì? Bốn bè, năm bè. Ngày nay hát guitar chán quá, tôi thấy guitar nó phèn phèn, chẳng hay gì cả. Đời xưa mình ngồi có nào harmony, có melody, có ba, bốn bè. Cả lễ ngày Chủ nhật, cả là một cái artistic performance. Không phải cho mình, cho ai? Cho Chúa. Cho Chúa, vì mình tin rằng là Chúa hưởng đó. Cho nên đừng có vội nói rằng là chúng tôi chỉ nói là chỉ để là tượng trưng thôi. Tôi nghĩ là có một cái gì nó hơn là cái đó.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 420, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới. Biển trời ghi khắc trong tim.
cha mới trở nên người, bàn tay cha dòng xưa mẹ con ghi nhớ không bao giờ quên. Xin non trên đổ xuống chan hòa, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim.